Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân dịp kính thăm Thượng Tọa Giác Nghiêm và tăng đoàn của Tịnh Xá Ngọc Pháp, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua bệnh tự ái. Ở đây quý bà con hiểu tự ái là gì? Tự là chính mình, ái là yêu thương. Tự ái hiểu theo cái đen đó là sự yêu thương chính mình. Yêu thương chính mình là một nhu cầu, thế sao gọi là bị bệnh mà cần nỗ lực để vượt qua. Tiếng Anh gọi là self love. Và trong nền là văn hóa cũng như là tâm lý học phương Tây đó, self love, tự ái đó, là một nhu cầu rất quan trọng và được khích lệ. Trong tâm lý học Phật giáo đó, tự ái là một trong những bệnh chấp ngã. Tức là thương chính mình nhiều quá đến độ tạo ra những nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Do vậy, người tu học Phật cần nỗ lực nhận diện bản chất của tự ái, những hậu quả của nó, để nỗ lực khắc phục và vượt qua. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, tôi sẽ phân tích khoảng 6 cho đến 7 góc độ mà người tự ái thường bị vướng kẹt bởi. Và thông qua đó, cùng nỗ lực tìm kiếm những giải pháp Phật dạy để khắc phục căn bệnh chấp ngã rất là tinh vi này. Và giờ đó đó, chúng ta giải phóng được một phần quan trọng của chấp ngã. Điều 1, bệnh chấp ngã của tự ái. Bộ môn tâm thức học Phật giáo thường được biết đến tại Việt Nam là duy thức học, đề cập đến bốn phương diện của chấp ngã mà người phàm kẻ tục ấy, bị vướng kẹt, hoặc một trong bốn, hai trong bốn, ba trong bốn, hoặc là cả bốn trên bốn. Bốn phương diện chấp ngã đó bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si đó là sự si mê về bản chất của cái tôi, vốn mang tính tổ hợp, duyên thể, có điều kiện và không có điểm bắt đầu, lại bị đánh giá một cách sai lầm rằng do Thượng Đế tạo ra, tức là chủ nghĩa duy thần, do vật chất tạo ra, tức chủ nghĩa duy vật, do tâm tạo ra, tức chủ nghĩa duy tâm. Từ đó mà chúng ta rơi vào đó là ngã si, không hiểu rõ được bản chất của con người chúng ta chỉ là nhân duyên mà tổ hợp thôi. Ngã kiến là những nhận thức sai lầm về cái tôi, gồm có hai khuynh hướng: thường kiến, tức là cho rằng đó có người dạng vật từ lúc mà có mặt cho đến đời đời kiếp kiếp về sau giữ nguyên, tức là thân phận đó, số phận đó, hễ là người thì người mãi, hễ là thú vật thì súc vật mãi, hễ là nam thì nam mãi, hễ là nữ mãi, thường hằng bất biết, không thay đổi. Đang khi cái quá trình vô thường đó tác động bởi tâm, nhận thức và hành vi đó, nó làm cho chúng ta có những cái thăng trầm lên và xuống chứ không giữ nguyên. Đối lập với kiến chấp này đó là đoạn kiến, tức cho rằng sau khi chết con người là dấu chấm cuối cùng của chính mình, tức là hoàn toàn không có kiếp sau. những người chủ trương vô thần và không tin á, sự sống có sự tiếp nối thường rơi vào cái sự chấp mắc này. Ngã mạn thì có hai phương diện: cống cao, tự hào, tự đại, xem trời bằng vung. Và đối lập với thái độ cực đoan này đó là mặc cảm tự ti, tức là thiếu tự tin, rụt rè, e lệ, sợ hãi, không phát huy được những cái tiềm năng vốn có. Ngã ái là yêu thương cái tôi, chấp vào cái tôi, xem cái tôi này như thượng đế, phục vụ, chăm sóc, lệ thuộc và phục dịch nó một cách rất là dướng kẹt. Hoặc xem thân thể này như là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên chu dập nó bằng các phương pháp tu khổ hạnh ép sát như các trường phái đạo Bà La Môn đã làm cùng thời với Đức Phật và trước thời Đức Phật khoảng 3.000 năm. Trong môn tâm thức học Phật giáo đó, khái niệm ngã ái được hiểu tương đương với cái từ tự ái trong ngữ nghĩa hiện đại này. Yêu thương chính mình hay là yêu thương cái tôi. Yêu thương chính mình đó, thì cái từ đó mang tính trung tính, mà chính mình đây là cái tôi thôi. Cho nên khi mình đổi cái chữ tự thành chữ ngã thì ngã ái đó là chấp vào cái tôi này bằng một cái tình yêu, tình thương dướng dính, làm cho chúng ta đó ngày càng trở nên phàm phu hơn, tục tử hơn, dướng kẹt hơn và chìm sâu trong nỗi khổ và niềm đau. Người tự ái nào cũng bị chấp vào cái tôi rất nặng, dễ dàng nhảy dựng đứng lên, trở nên điên tiết, khó chịu. Bất kỳ có ai đụng chạm đến mình cảm thấy như là trời long đất lở. Cái cảm giác khó chịu đó nó xâm chiếm toàn bộ cái dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức của chúng ta. Cũng giống như là một người bị hiện tượng bóng đè đó, mà thực tế là mất phản ứng thần kinh trên cơ thể trong lúc ngủ do nằm sai tư thế, hoặc là khí hậu trong phòng quá lạnh hay là quá nực. Tác hại lớn nhất của người tự ái thông qua sự chấp ngã là thường xuyên rơi vào tâm lý mặc cảm, tức là mặc cảm với chính mình về nhiều phương diện khác nhau, nhưng mà khéo léo bưng bít, bao che, phủ trùm nó bằng những cái biện hộ rất là tinh vi, đó là sự tự trọng. Hoặc xem đó là cái nhu cầu cần thiết để khẳng định nhân cách của mình, mà trên thực tế đó là đang chấp dính vào đó. Về bản chất, người tự ái chấp ngã đó có khuynh hướng là cô lập mình với xã hội, cô lập mình với các mối tương quan, trở nên dè dặt hơn, ít giao du, tiếp xúc, tương tác với xã hội và cộng đồng. Mặc dù có nhiều người ít giao du, tương tác với xã hội, không rơi vào bệnh tự ái, nhưng vì đó họ là cái người hướng nội, họ tìm kiếm những cái giá trị nội tỉnh, hoặc là họ đầu tư cái thời gian cho việc nghiên cứu hay là trầm lặng. Nhưng mà người tự ái đó là luôn luôn là người hướng nội. Mỗi khi nhảy dựng lên bởi một cái phản ứng cảm xúc nào đó, tâm hồn của người tự ái đã không còn bình thản được nữa. Tại vì giờ sóng nổi lên rất là lớn, gió bão táp thổi cuồn cuộn đi ngang qua cái dòng tâm thức của người đó và gần như là nhấn chìm người đó xuống ở trong cái vũng lầy của khổ đau. Nói như thế để thấy cái tác hại của tự ái do chấp ngã là rất lớn, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vì là người tự ái theo hướng chấp ngã, người tự ái có khuynh hướng trở nên rất là khép kín với xã hội và cộng đồng xung quanh. Tâm lý của người tự ái trở nên rất là cô đơn, trống trải, buồn bã và rất ít có bạn bè. Những người thiên về cảm xúc nhiều còn với cái tự ái nữa thì cái nhu cầu kết bạn hầu như không có. Vì mỗi khi kết bạn mình có cảm giác là gì? Mình bị xúc phạm, bị thương tổn, bị châm chích, bị va chạm, bị xung đột, bị mâu thuẫn, chứ còn có khuynh hướng là thu rút mình về với chính mình thôi. Ở một mức độ tiêu cực hơn, trải qua những cái thăng trầm nhất định á, thì người tự ái trở nên rất là chán nản, buồn rầu, lo âu, căng thẳng, thậm chí là thất vọng và tuyệt vọng. Cái cảm xúc của họ nó trở nên rất là yếu đuối. Ở đây quý vị có biết cây mắc cỡ không? Ai cũng biết hết mà, cây này nó có mặt khắp nơi mà. Dùng ngón tay hoặc là một cái cây đụng vào cây mắc cỡ đó, lập tức cây này có phản ứng giống như con người. Nó khép toàn bộ lá của nó lại hết, giống như là đang ngủ về đêm mà. Mặc dù á, nó không có phản ứng cảm xúc giống như con người, nhưng mà phản ứng sinh học trong cơ thể nó đó làm cho nó thu rút lại, mắc cỡ. Và người Việt Nam mình dùng cái từ mắc cỡ mô tả cho cái phản ứng rút các cái lá lại, khép lại hết, từ cái trạng thái đang mở to ra. Thì người bị tự ái cũng giống như là cây mắc cỡ vậy, thu thúc chính mình lại, rút lại. Mỗi khi va chạm đến bất cứ một người nào, từ người thân đến người dân, từ bạn bè đến kẻ thù, hoặc là sự chấp ngã của tự ái nó giống như là một con rùa. Khi mà có một vật lạ hay các con vật lớn hơn đụng đến nó, rùa sẽ có phản ứng rất là tự nhiên, rút đầu và tứ chi vào trong cái mai như một hệ quả tất yếu. Rùa sẽ nằm yên bất động tại chỗ thôi, cho đến lúc nào linh tính của rùa cho thấy các mối đe dọa đang xảy ra xung quanh nó đã không còn nữa, rùa mới lò đầu ra, giang tứ chi ra để tiếp tục bò đi thôi. Có khi nó nằm bất động hàng giờ, hàng ngày để tìm lấy cái sự chấn an nhất định nào đó. Người tự ái dưới dạng chấp ngã cũng như vậy, họ thu thúc, họ khép kín họ lại, đóng cửa lại trong các mối tương quan với xã hội và nghĩ rằng đây là lối tốt nhất để được sự chấn an. Nhưng thực ra đó, khi mình thu thúc, mình không nhìn thấy những con vật xung quanh lớn hơn, nguy hiểm hơn, không có nghĩa là các con vật đó đã mất đi, các mối đe dọa đó đã kết thúc. Chúng vẫn tiếp tục tồn tại một cách rất khách quan. Thì tương tự, trong cái cảm giác mà thu thúc chính mình lại, người tự ái có cảm giác là chấn an để khỏi bị phiền não, để khỏi bị bức xúc, khó chịu, căng thẳng. Và cái khuynh hướng này đó đã làm cho người tự ái trở nên là rất ít bạn bè, cái mối quan hệ xã hội ngày càng bị thưa nhạt dần, ít đi dần. Và điều đó là không tốt cho bản thân. Trong các mối quan hệ xã hội đó, người tự ái sẽ có khuynh hướng là không thích hoặc là không dám giao du, tương tác với những người thành đạt, hạnh phúc và được nhiều thành công hơn mình. Tại vì cái sự tiếp xúc đó làm cho họ có cảm giác rằng là họ đang bị xúc phạm, thương tổn một cách rất là tế nhị, mặc dầu những người đó chẳng có dụng ý gì trong việc tạo ra sự thương tổn và mặc cảm này ở người bị tự ái. Nhưng phản ứng người tự ái nó là tự nhiên như thế thôi. Đây chính là lý do đạo Phật cho rằng tự ái đó là chấp ngã, chấp một cách rất là tinh vi. Thế dạng thái chấp ngã đó nó rất là dai dẳng, đeo bám, giống như là những con đĩa bám lên trên thân của con trâu con bò không buông tha. Nó rút máu của con trâu con bò và sống bằng cách đó. Cái sự đeo bám của tự ái trong vấn đề thu thúc của họ đối với các mối quan hệ xã hội nó cũng giống như vậy. Họ có cảm giác là bằng cách thu thúc như vậy mình sẽ được bình an hơn, trấn an hơn. Nhưng mà thực ra đó là đang mất dần các mối quan hệ cần thiết mà lẽ ra cần phải có. Do đó để vượt qua được cái nặng nhất của bệnh tự ái đó, người tu học Phật cần phải thực tập vô ngã. Bài kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng sau bài kinh Tứ Thánh Đế tại Dường Nai. Bài kinh Vô Ngã Tướng dạy chúng ta về ba mệnh đề cần phải tư duy, nghiền ngẫm và ứng dụng trong đời sống thực tiễn bất cứ ở đâu và lúc nào. Ba mệnh đề cần nhận thức đó là gì? Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự ngã của tôi. Cái này không phải là sở hữu của tôi. Đại từ chỉ thị cái này có thể ám chỉ cho bất cứ cái gì mà chúng ta đang liên hệ đến, như là đối tượng của nhận thức. Có thể là con người, sự vật, sự việc, tình huống. Mà thông thường đó, chúng ta có khuynh hướng là xem nó là hoặc là mình, hoặc là tự ngã của mình, hoặc là sở hữu của mình. Như vậy, bằng cách lập đi lập lại bằng tâm ba mệnh đề đó đó, thì cái sự chấp ngã thông qua sự tự ái sẽ không có cơ hội để bám víu. Vì không phải là mình, không phải là tự ngã của mình, không phải là sở hữu của mình. Đang khi đó người tự ái là gì? Chấp đó là mình. Và các mối quan hệ mà người đó xem là tạo ra sự thương tổn và xúc phạm á, cũng là sở hữu của mình. Thế bây giờ mình á, vô ngã hóa nó ra, tách ly nó ra khỏi sự chấp trước vào thân và khỏi dướng kẹp vào tâm, thì lúc đó người tu học Phật sẽ đạt được trạng thái vô ngã về phương diện tâm lý học. Thì bằng cách này đó, các quý vị sẽ rũ bỏ được thái độ tự ái và chấp ngã đó một cách đó là bài bản, có hệ thống. Duy trì trạng thái buông xả và chấp ngã, con người sẽ đạt được cái trạng thái an vui hạnh phúc hơn. Chấp ngã nhiều chừng nào, tự ái nhiều chừng nào thì tâm hồn của người đó đó nó bị phủ trùm bởi cái cảm giác tiêu cực, cảm giác xúc phạm, thương tổn, và nói chung đó là phiền não và đau khổ niềm đau thôi. Vì đó cần phải nỗ lực để vượt qua nó. Nếu các quý Phật tử thấy rằng là nỗ lực thực tập quán vô ngã, cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, để tách ly khỏi cái trạng thái tự ái chấp ngã là đáng làm và nên làm á, thì quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết nó. Điều hai, chấp vào cảm giác bị bỏ rơi. Người tự ái về bản chất là rất nhạy cảm về cảm xúc và thái độ. Cấu trúc bộ não của con người khác nhau về giới tính. Người nam đó, bán cầu lý tính ở bên phải lớn và nổi trội hơn bán cầu cảm tính ở bên trái. Cho nên đó, dẫn đến một cái lối sống là gì? Khô khan, ít có chi tiết, nhẹ về cảm xúc, ít có đi vào những cái vướng kẹt, quan tâm bận rộn về những cái chuyện thuộc về tiểu tiết và không quan trọng. Chị em phụ nữ đó có bán cầu trái tượng trưng cho cảm tính nổi trội hơn bán cầu lý tính ở bên tay phải. Cho nên về lối sống á, tự động á, rất là tinh vi, chi tiết, để ý, để tứ, từ những việc nhỏ ở trong nhà cho đến những việc ở ngoài phố. Rồi từ đó nó dẫn đến cái tâm trạng là gì? Thích nhỏ to tâm sự, dễ bàn. Tức là để cho cái dòng cảm xúc đó nó tuôn chảy bằng những sự kiện, sự vật, tình huống, rồi đó là thảo luận ở trên nó, đánh giá nó, phản ánh nó. Do vậy đó, cái cảm giác về cảm xúc đó, tức là khi mà vướng kẹt vào tự ái đó, dễ dàng đó là đi vào cái khuynh hướng là gì? Mình có cảm giác là bị bỏ rơi. Khi mà những người xung quanh nó thờ ơ, không quan tâm đến mình. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 2017, 6 ngày nữa là ngày phụ nữ. Thì trong cái ngày này đó, chị em phụ nữ là luôn luôn trông đợi đó, có những cái món quà bất ngờ từ chồng, phải không ạ? Nhưng mà nhiều ông chồng đó quy đổi tình yêu dành cho vợ bằng nồi ơ son chảo. Đang khi quý bà trông đợi cái gì? Một cái bông hồng đẹp, vài cái thỏi sô-cô-la và kẹo. Những thứ nó không thuộc là về tiền, nó có giá trị tinh thần, mà theo chị phụ nữ là gì? Thể hiện sự quan tâm mà chồng mình nó dành cho mình, như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Nhưng mà đến ngày đó đó, mấy ông mình quên mất tiêu. Vợ ở nhà đó thì chuẩn bị cơm một cách rất là đặc biệt để chờ chồng về. Chồng alo về: em ơi, em và các con ăn trước đi, anh đang bận công việc ở công ty, chắc hôm nay về muộn. Cảm giác bị bỏ rơi bắt đầu nó trỗi dậy liền. Cái lòng tự ái phụ nữ trỗi dậy liền. Như vậy tôi không là gì hết đối với anh ấy. Nhiều khi nó một cái sự kiện, cũng có thể là có thật, cũng có thể là không có thật, rằng là chồng mình bị bận hay là một cái cớ thôi. Nhưng mà chị em phụ nữ đó có cảm giác bị bỏ rơi, bắt đầu liên tưởng bằng sự suy luận, chắc có lẽ là ngày hôm nay và bắt đầu từ đây đó, cái tình yêu mà chồng tôi dành cho tôi đã bị giảm sút rồi. Chứ mà ngày trước á, trước cái ngày mùng 8 tháng 3 là anh ấy đã mua hoa tặng rồi. Đến ngày sinh nhật á là không bao giờ quên. Đến ngày lễ cưới đó, là chủ động dẫn đi ăn nhà hàng, mời đi du lịch. Mà bây giờ những thứ này không có cánh mà bay. Cái cảm giác bị bỏ rơi đó về bản chất đó, là sự chấp vào tự ái. Hoặc là hai vợ chồng đang nắm tay nhau đi trên một công viên, ông chồng không nhìn vào vợ mà nhìn ở đâu không, thì người vợ cũng có cảm giác là bị bỏ rơi. Nói chung là cái cảm giác nhạy về sự kiện bị bỏ rơi đó thường xuất hiện nhiều hơn ở chị phụ nữ, và nhất là những người nào có máu hoạn thư. họ dạy về cái đó dữ lắm. Ví dụ giờ đang đi, có bạn chung của hai vợ chồng gặp nhau tình cờ, người chồng mới dừng lại nói chuyện nguyên thuyên, hoàn toàn vô tư, không có ý xấu gì hết á. Nhưng mà chị vợ có cảm giác là gì? Tôi đang bị bỏ rơi, tôi trở thành là người không còn giá trị. Và về đó là có thể mặt nóng mặt lạnh á, làm là căng thẳng cái quan hệ gia đình lên, mà vốn nó không có gì hết á. Cái cảm giác đó là gì? Thực ra đó là tự ái đó. Lẽ ra đó, theo quan niệm của người vợ quản thư đó, là chị ấy, bà ấy phải là quan trọng nhất. Chồng gặp bạn bè chung chỉ cần nói hai ba câu xã giao rồi tiếp tục đi, để đó, người vợ bên cạnh mình trở nên là nổi trội nhất và quan trọng nhất. Nhưng mà đằng này đó, người chồng nghĩ là vợ chồng rồi không còn màu mè nữa, lâu lâu mới gặp bạn bè một lần đó, thì dành cho họ thêm một ít thời gian nữa cũng không sao. Hai cái quan điểm và thái độ khác nhau đó, nó dẫn đến tình trạng là vô tình tạo ra cảm giác bị bỏ rơi ở những chị em phụ nữ năng về tự ái. Trong một số tình huống, người dướng kẹt vào bệnh tự ái có cảm giác rằng mình bị xem thường, bị ghét bỏ. Mà trên thực tế thì nó không phải vậy. Có thể là nó ngẫu nhiên tình cờ đó. Ví dụ người bị tự ái đi, tới một cái bữa tiệc có vài chục người, vài trăm người, và gặp một cái người thân rất là quen, mà bình thường người đó nói chuyện rất vui vẻ, niềm nở với mình. Bỗng dưng ngày hôm nay đó, có thể vì cái chuyện gì đó, người ấy không để ý tới nói chuyện với những người khác, cái sự chào hỏi của người tự ái bị người ấy bị bỏ quên. Thì người tự ái đó giờ nghĩ rằng là tôi đang bị xem thường, đang bị là chối bỏ, đang bị ghét bỏ. Cái ứng xử đó đó tạm gọi là lấy mình đó làm cái bản lề, làm trục xoay, làm hệ quy chiếu. Do đó đó, kỳ vọng rằng là mỗi người đó phải xoay quanh mình như một cái trục. Và do đó bất kỳ ai không theo cái hệ trục xoay quanh này đó, thì người tự ái có cảm giác rằng là mình đang bị xem thường rồi, người ta không còn trọng mình nữa. Từ đó nảy sinh ra rất nhiều các loại suy luận mà trên thực tế thì chẳng có chân lý gì hết á. Thỉnh thoảng nó có những logic do người tự ái tự nói kết thôi, tự đặt ra cái tính logic và nghĩ rằng nó là sự thật là như vậy, mà trên thực tế thì nó là ngẫu nhiên thôi. Về bản chất tâm lý đó, bất kỳ ai giàu nam hay nữ ô ngôi bê đê, khi nghĩ rằng là mình bị bỏ quên, bị phớt lờ, bị chối bỏ, bị xem thường đó, thì tự động người đó trở nên rất là khó chịu, hồi nào không biết. Cái tâm lý đó đó, nó làm cho người đó phải bị tích tụ cái cảm xúc rất là khó chịu, rồi bắt đầu nó trở thành là cái phản ứng khó chịu với chính họ và khó chịu với những người xung quanh. Dè dặt trước cái phản ứng và tạo ra cái gì đó nó không tự nhiên, không bình thường. Kết quả là người tự ái nào cũng trở nên rất khó tính. Tự ái ít thì khó tính ít, tự ái nhiều thì khó tính chịu không nổi. Ở đây bà con thử đánh giá lại mình có khó tính không. Ai mà không khó tính là tốt ấy. Khó tính nhiều chừng nào được hiểu là chấp ngã nhiều chừng đấy. Như vậy cái gì để làm thước đo rằng là người đó là khó tính? Nó có những cái biểu hiện như thế này: đi đâu khó ngủ vì lạ chỗ, tức là chấp ngã; kén ăn, mặc dù là cao lương mỹ vị đủ đầy hết mà người đó ăn không vô, nước không trôi, ăn rất ít, không có cảm giác gì ngoài trừ bị bệnh, mất cái cảm giác do bệnh bao tử, hay là bệnh chứng bệnh nào đó thì đó là chuyện bình thường. Còn khó tính dẫn đến biến ăn á, đó là hình thức của chấp ngã hết. Cho nên ai khó ngủ vì lạ chỗ, khó ăn à, thì biết rằng là mình là người khó tính. Và một biểu hiện khác là gì? Người khó tính là người cầu toàn, muốn cái gì cũng phải là toàn hảo, tuyệt hảo, điều kiện quá, tiêu chuẩn quá, lý tưởng hóa, đặt ra cho người A, người B, người C. Chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế nọ, con tôi phải thế kia, bạn tôi nó phải tiêu chuẩn này. Nếu được á thì tôi mới ưng ý, còn không được là tôi không hài lòng. Thói quen và lối sống đó vô tình tạo ra sự khó tính, khó chịu. Người khó tính khó chịu đó là luôn luôn bị phiền não à. Tới đâu tiếp xúc với ai, ở không gian nào, làm bất cứ việc gì, luôn luôn có cái cảm giác là bất mãn, khó chịu, không hài lòng được. Cái đó nó là trạng thái tự ái, theo hướng là ngã ái, chấp vào mình nhiều quá, quan trọng vào chính mình nhiều quá, dướng kèm vào mình nhiều quá, cho nên cái gì cũng cảm thấy là mình bị thương tổn hết á. Để vượt qua khuynh hướng chấp ngã bị bỏ rơi này đó, những người bị tự ái nên quan niệm, chẳng hạn như có cái câu: tôi không phải là nhân vật quan trọng, cho nên á, người khác có phớt lờ tôi, xem nhẹ tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Và mọi người có được cái quyền tự do đó. Như vậy khi mà mình tiếp xúc với ai, hoặc là vô tình hoặc là cố ý, người ta xem thường mình đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi cũng chỉ là một con người, và giống như bao nhiêu con người khác, cho nên ai ứng xử lỡ có như thế, tôi thấy đó là chuyện bình thường thôi, không có gì phải tự ái. Và lúc mà ở chỗ đông, cũng nhất là ở chỗ điện tư, mình tiếp xúc với người nào vui vẻ với người đó, muốn mở bài tâm sự chia sẻ, nhưng mà người đó không hồi đáp lại, cũng không có tự ái, cứ nghĩ rằng là có lẽ người đó đang bận việc gì đó, đang khổ việc cái gì đó, đang vướng kẹt tâm vào trong một cái chuyện gì đó, cho nên không còn tâm hồn đâu mà giải bài chia sẻ hồi đáp lại với chúng ta. Do đó thay vì ta tự ái giận người đó, hờn dỗi người đó, bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc. Nếu dịp này chưa tiếp xúc giải bài được thì hãy chọn dịp khác. Nếu dịp khác là nỗ lực mà không được cũng không sao, cứ xem là tôi và người ấy chưa đủ duyên. Đâu phải cái chuyện gì mình muốn nó buộc phải diễn ra theo ý muốn chủ quan của mình đâu. Rồi mọi thứ nó diễn ra một cách rất là khách quan, mang tính điều kiện. Thế là cứ quan niệm một cách đơn giản như thế thì tâm mình nó trở nên thoải mái, mình không có cảm giác là bị ai bỏ rơi, bị ai phớt lờ, bị ai xem thường. Thì dần dà đó, chúng ta sẽ vượt qua được cái bệnh chấp ngã do tự ái gây ra. Điều 3, cảm giác bị xúc phạm và thương tổn. Nặng hơn cái cảm giác bỏ rơi, người tự ái nghĩ rằng là mình là đối tượng thập mục sở thị, ai cũng tấn công mình, để ý để tứ mình, moi móc mình, và làm cho mình đó là khó chịu. Cho cái phản ứng của tự ái là gì? Thường tía tai, đỏ mặt, cái cảm xúc đó, nó mạnh hơn, trào dâng hơn, rất là khác thường so với những người bình thường còn lại. Tôi xin nói một ví dụ đi. Trong hội chúng hôm nay là khoảng 400-500 người. Rồi nếu có ai đó nói là ông thầy Nhật Từ này là lung mã tử, nếu mà tôi thử ái thì tôi cảm thấy tôi dột lắm, tôi lùng mà. Còn nếu mình không có tự ái đó, ủa mình lùn, ta gọi mình lùn có gì đâu mà tự ái. Thậm chí nếu tôi là cao 1m7, 1m8, 1m9 mà người khác đó gọi tôi là ông lùn, tôi lại càng không nên tự ái nữa. Vì đang nói một người mà không phải là chính mình, có gì đâu mà tự ái. Như vậy nói trúng mình cũng không nên tự ái, mà nói không trúng mình lại càng không nên tự ái nữa. Nhưng người tự ái là nhạy cảm lắm. Trong một tập thể, ví dụ mình là người lùn đi, cái này có ai đó nói ông lùn A, ông lùn B, ta nói là nhất lé gì lùn, ta vô tướng xuống là khó chơi lắm. Thì tự động mình tự ái liền. Đang khi ta đang nói cái nguyên lý chung chung, mà nguyên lý đó chưa chắc là đã đúng trong mọi tình huống. Người ta đâu có ám chỉ mình gì đâu. Có nhiều người ta nói rất là tình cờ đó, và cũng có một số người ta vô duyên, ta không có để ý để tứ về cái lời nói, chứ không phải người ta là dụng ý tấn công mình, nói xấu mình, hay là châm biếm mình, moi móc mình gì hết á. Nhưng mà người tự ái cứ nghe nói gọi là lén phén đến mình, gần gần giống với mình, là có cảm giác là mình là đối tượng đang bị tấn công đây. Và quý bà con cứ tự đánh giá lại đi, trong các quan hệ xã hội thỉnh thoảng mình có cảm giác như thế không? Nếu có là quý vị đang rơi vào tự ái đấy. Chẳng những có cảm giác bị xúc phạm và tổn thương, người tự ái nào đó, về cảm xúc cũng trở nên rất là căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là bày tỏ cảm xúc giận dữ tột cùng. Nhất là khi bị người khác coi thường, có bằng chứng, tức là nêu đích danh mình trước mặt mọi người để làm cho mình cảm thấy bị quê, bị nhục, thì cái cảm giác tự ái nó làm cho người đó trở nên rất là căng thẳng. Có thể người đó là liếc mắt bỏ đi, châm châm một đống, giận dỗi, không nói không rằng, không ừ không hử. Từ đó về sau đó là cắt đứt quan hệ với cái người tạo ra cái sự chột dạ ở mình, khó chịu. Nói chung là khi bị ai đánh giá thấp, đánh giá chưa đúng mức, đánh giá ngược lại với những gì mà mình đang có, người tự ái cảm thấy là đang bị xúc phạm rất lớn, và rất quan trọng về việc đó. Cho nên là khi mà gặp được cái người tâm đắc á, người tự ái có thể kể chuyện đó ra hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy là phí giờ gì hết á, mất thời gian gì hết á. Họ mong được người khác đó là lắng nghe, cảm thông trước sự chia sẻ mà theo họ đó là rất chân tình. Cho nên ai bị rơi vào cái cảm giác này đó thì cũng phải tập lên là tôi chỉ là một người phàm kẻ tục, do vậy bất kỳ ai tấn công tôi, nói nặng tôi, phê bình tôi, chỉ trích tôi, xúc phạm tôi, đó cũng là chuyện bình thường thôi, vì họ được cái quyền đó, như là quyền tự do ngôn luận. Còn nếu mà họ cố tình xúc phạm thì chúng ta nhờ đến luật pháp, vì nó là một cái điều cấm ở trong luật. Xúc phạm người ta có dụng ý để gây thương tổn và tổn thất người nào đó thì chúng ta có thể nhờ luật pháp bảo hộ. Nhưng mà đừng để cho tâm mình chìm trong nỗi khổ niềm đau bất tận. Các loại tranh châm biếm, các lời nói châm biếm, công kích là thường là tạo ra cái tính tự ái rất là nhiều. Bây giờ nếu các vị là người của công chúng đi, mà dướng vào mình tự ái là khổ lắm. Vì báo chí thời hiện đại này đó là phần lớn có cái hướng là khai thác tính lá cải. Các nhà báo muốn được điểm ở trong tòa soạn của mình á, thì phải làm sao cho cái bài báo mình viết á, nó được tăng cái số lượng view, số lượng độc giả để được tưởng thưởng. Mà muốn làm như thế thì người ta phải khai thác cái tính thị phi đối với những nhân vật nổi tiếng, thì tự động đó là mọi người ta thích đọc những cái tin đó. Đó là cái thói quen rất là bình thường. Giả sử ai đó cố tình chỉ trích mình, phê bình nặng lời, thì cũng xem đó là chuyện bình thường đó. Cách đây một tháng, khi Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên thệ làm Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì có khoảng 750.000 người đó theo dõi trực tiếp ở quảng trường, đang khi cùng thời điểm đó đó tại Hoa Kỳ, ở 100 thành phố lớn và trên toàn thế giới, bao gồm những quốc gia như là Pháp, Đức, số lượng người biểu tình để chống đối ông Trump đó là khoảng 3,5 tỷ. Ông Trump đã trở thành là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên phá kỷ lục về sự bị người ta ghét bỏ, phê phán, chỉ trích trong ngày nhậm chức. Đang khi cái ngày nhậm chức của Tổng thống Barack Obama đó là có đến là 1,5 triệu hay 1,7 triệu người tham dự, tức là nó tăng hơn gấp đôi so với Tổng thống Trump. Và trong vòng một tháng ngồi ở cái cương vị tổng thống, ban hành đó là hơn 10 cái sắc lệnh. Tổng thống Trung á là người phá cái luật bị chống đối nhiều nhất, bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử các vị tổng thống tại Hoa Kỳ. Cũng rất may đó, ông tổng thái này đó là cái mặt ông rất là dày. Nó nôm na mặt dày, bản lĩnh lớn, cho nên ông xem các lời chỉ trích thị phi đó là xúc phạm ông, gây thương tổn gì đến ông xem nó bình thường đó. Nhưng mà ông cũng có cái dở khác là gì? Ông thể hiện cái sự cao có, khó chịu, căng thẳng, và xem là báo chí của Hoa Kỳ đó là kẻ thù của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là kẻ thù của dân chúng. Có lẽ về phương diện này đó thì chưa có một tổng thống nào của Hoa Kỳ đó là chống lại và xem á, lực lượng báo chí tự do là đối thủ của chính phủ. Do đó cách đây mấy hôm đó, ngay cái phiên họp của hội báo chí tại tòa Nhà Trắng đó, mà thông lệ đó, tất cả các tổng thống tiền nhiệm đều xem đó là ngày quan trọng mà tham dự, riêng Tổng thống Donald Trump á là quyết liệt không đến, để bày tỏ cái thái độ cứng rắn của ông đối với giới truyền thông và xem truyền thông là kẻ thù. Sau đó một vài hôm đó thì ông đính chính, ông không xem là truyền thông là kẻ thù, chỉ xem một số cái tờ truyền thông, kênh truyền thông là kẻ thù, mà theo ông á là nói những cái tin tức giả không có sự thật, tấn công vào ông, thiên vị đối với đối thủ của ông. Đó là bà Hillary Clinton và đảng của Barack Obama nói chung. Nói chung là bất kỳ ai coi trọng về cảm xúc đều là người dễ dàng bị tức tối, cáu gắt, khó chịu ở một mức độ tiêu cực hơn là chán nản, buồn rầu, giận dữ, thậm chí là có thể nổi điên tiết lên bất kỳ trước những lời thị phi chỉ trích có thái độ ác cảm của người khác. Mình càng tức tối mình khổ thôi, chứ người và các phương tiện truyền thông nó có thổ đâu. Có lẽ ông Trung cũng là cái người duy nhất đấu khẩu lại với giới truyền thông bằng Twitter, mà thông thường các tổng thống tiền nhiệm không ai làm như thế. Người ta phớt lờ đi thôi. Gần đây thì Thủ tướng nước Úc cũng có lời nhắc nhở khéo Tổng thống Trump đừng nên quan trọng quá về truyền thông khi mình bị chế nhiễu hay chọc tức. Nhưng mà ông Trump này là người ăn miếng trả miếng, cho nên đó là ông dễ dàng bị dị ứng và trở nên rất sợ hãi truyền thông và xem truyền thông là kẻ thù. Càng tư duy như thế, ứng xử như thế thì ông ấy đang biến mình trở thành là kẻ thù của truyền thông, chứ không phải là truyền thông là kẻ thù của ông. Cái đó là tự làm hại mình thôi. Do đó chúng ta phải tập thói quen khi làm một Phật sự tốt, khi làm một thiện sự có ích, khi làm những việc lợi ích cho người và cho đời. Cái kỳ vọng của chúng ta là gì? Đó là mong được tán đồng, tùy hỷ công đức, hoặc là khen tặng. Nhưng trên thực tế đó, có một số tình huống đó, là người ta phê bình mình, chỉ trích mình, nói xấu mình, rằng là mình là kẻ lợi dụng, lợi thời cơ, chứ còn không phải là người thật sự phát tâm lành. Người ta nói xấu mình đủ thứ hết. Hãy xem đó là chuyện bình thường. Và để vượt qua được cái mặc cảm này đó, và cái tự ái này đó, thì người tu Phật cứ nghĩ thế nè: tôi là một Phật tử, sanh ra và có mặt ở cõi đời này để làm những việc khó làm. Nghĩ mình làm những việc khó làm thì cái chuyện chỉ trích đó là chuyện đơn giản thôi. Nỗ lực vượt qua cái chỉ trích là việc khó làm, và chúng ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, cho nên nó không bị sốc, không ngạc nhiên, không tức tối, không khó chịu, không bỏ cuộc nửa chừng, không nản chí, không thất vọng, không hận đề, không hận người. Cứ xem đó là đó là những chuyện rất bình thường trong cuộc đời đó. Thì người như vậy đó, lời thị phi chỉ trích sẽ không làm nao núng được, và không nhấn chìm người đó trong vũng bùn của nỗi khổ niềm đau được. Phải tập thành một thói quen thôi. Tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân. Cho đến thời điểm năm 2017 này đó, tôi là người giảng kinh Đại Thừa nhiều nhất trong các giảng sư từ 60 tuổi trở xuống. Nhưng mà vậy mà đó, người ta vẫn viết những cái tin không có sự thật: thầy Nhật Từ đã phá kinh Đại Thừa. Và đăng ký vào cái mạng chùa giác ngộ.com hay là search ở trên mạng Google thôi, thầy Nhật Từ gạch ngang kinh Đại Thừa, thì nó xuất hiện hàng loạt các bản kinh. Ấy thế mà người ta vẫn dụng chuyện để người ta tán của mình được. Hay đâu mà khổ cho nó mệt, phải không ạ? Cần thiết thì chúng ta cũng đính chánh để cho mọi người khỏi rơi vào cái bẫy của những cái kẻ xấu nhằm phá hoại. Cũng đến thời điểm hiện nay, tôi là người giảng về các chuyên đề và các bài kinh về tịnh độ nhiều nhất đối với so với các giảng sư còn lại. Kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, và cả trăm chuyên đề về tịnh độ tông. Thế mà cũng có người đó, ta viết hàng loạt các email tống vào các diễn đàn, viết thơ rơi gửi cho hàng ngàn chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh, và ghi rõ là thầy Nhật Từ đã phá tịnh độ tông, thầy Nhật Từ đã phá Phật A Di Đà. Tức là ta nói là cái chuyện mà ngược lại với việc mình làm, nhưng mà cũng có người tin, tại vì ta đâu có hệ đối chiếu đâu. Thời hiện đại này chỉ cần vào Google ha, gõ Thích Nhật Từ, tức là kinh A Di Đà, kinh gì đó là xuất hiện hết, có thể nghe lại hết, kiểm chứng lại. Nhưng mà ta ít khi làm việc đó, cứ nghe người khác nói rồi mình tin vào người khác đó, lặp lại cho người bạn của mình nghe, bạn mình cũng tin, lặp lại cho người C, người C tin, lặp cho người D, cuối cùng á vô tình mình truyền bá một thông tin không có sự thật. Nếu tôi mà khổ thì tôi đâu có đi hoằng pháp được, tôi phải thản nhiên trước cái vấn đề đó thôi. Và dĩ nhiên Đức Phật đó dạy chúng ta là khi bị một nỗi hàm quan đừng bao giờ ngậm miệng làm thinh. Giống như cái quyển Luận Bảo Duy Tâm Muội á, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đức Phật không hề dạy như thế nha. Cái thái độ ứng xử của Luận Bảo Duy Tâm Muội rất nguy hiểm. Nhiều khi mình chỉ tốn 5 phút, 10 phút giải bài tâm sự cái đó hàm quan của mình, người khác bạn nghe thì giải tỏa được, kết thúc đó. Có người đó là chết mang theo đó, để làm cái gì? Khổ, khổ tâm mình đó. Trong thời Đức Phật đó, khi Đức Phật bị hàm quan và vu cáo đó, Đức Phật đều nói một cái câu như thế này nè: cái này không phải là tôi không phải là tác giả của điều này. Đức Phật còn nói như thế mà. Và đó là trách nhiệm để minh bạch hóa, giúp cho mọi người đó thấy rõ đâu là trắng, đâu là đen, đâu là đúng, đâu là sai. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta là ngậm miệng làm thinh. Ai muốn vu cáo gì thì cứ vu cáo, ai muốn nói xấu gì cứ nói xấu. Cái đó trong thế giới truyền thông này đó thì càng nguy hại hơn, càng trở thành nạn nhân và phá nát cái hạnh phúc của mình hơn. Cho nên đó, có những việc nào mà mình thấy nó có tác hại, chúng ta phải đính chính về phương diện truyền thông, để cho những kẻ xấu đó không có cơ hội phá phách, gây trở ngại, tạo hiểu lầm. Nhưng mà bản thân người làm việc đó đừng bao giờ cảm thấy mình đã bị khổ đau, tức tối, khó chịu, phản ứng để trả đủ lại. Mình cứ xem làm giống như một cái trách nhiệm, và minh bạch nó ra rồi, ai tin thì tốt, không tin thì cũng không sao. Vì mình là chính mình, chứ mình không phải là cái người ta nói xấu. Ví dụ như ai đó ghét thầy Nhật Từ, ta nói là ông thầy Nhật Từ này ngoài là luân mã tử còn là người mỗi bàn tay có 6 ngón, tức là ăn ở thắt đứt cho nên có 6 ngón. Thế mình dơ lên, ủa mình có 5 ngón à? Như vậy cái ông thầy Nhật Từ mà người ta nói đến có lẽ là trùng với ông Nhật Từ này, nhưng mà cái ông này là 5 ngón, ông kia là 6 ngón, không phải nhau. Cho nên đó, hay đâu mà buồn, hay đâu mà giận. Thì quý bà con cũng tương tự gắn mình vào trong từng cái tình huống tương tự như thế. Thí dụ mình là cái người tốt mà ta nói cái bà đó bà xấu lắm, mình là người làm từ thiện mà ta nói là bà này làm để mà cầu danh, ông này làm là để tính điểm với Phật. Mình không phải là dạng người đó, không có gì phải buồn. Nếu mình là dạng người đó thì mình cảm ơn, mình sửa chữa, có sao đâu, không có tự ái gì hết đó. Đó là tu học Phật là cần phải mạnh dạn thay đổi làm mới. Điều 4, nhạy cảm về bản thân. Ba điều nêu trên á đều cho thấy là người tự ái rất là nhạy cảm về cảm xúc, và tất cả các nhạy cảm đó là liên hệ đến bản thân mình và lấy mình là một cái bản lề thôi, là cái trục xoay chính. Triết học gọi đó là chủ nghĩa vị ngã trung tâm. Do đó người tự ái rất là dễ rơi vào cái bệnh hờn giỏi, hờn giận. Chị em phụ nữ thì dễ hờn giỏi, cái đó là tự ái đấy, là chấp ngã đấy. Đàn ông mà hàng hờn giỏi thì lại tệ hơn phụ nữ. Đàn ông mà đụng chút xíu là hờn, đụng chút xíu là giỏi, đụng chút xíu là giận, thì chấp ngã nặng hơn, khó chịu hơn. Đàn ông là phải thoải mái, qua loa, xề xòa, không có câu chấp, không có câu mắc về cái ứng xử của người khác đối với mình. Và người tu học Phật nói chung dù là giới tính nào cũng phải tập làm quen với thái độ ứng xử cao thượng đó. Có một điều tế nhị của bệnh tự ái đó là bệnh hờn ghen. Vợ ghen chồng, chồng ghen vợ, bạn nữ ghen bạn nam ghen bạn nữ, dẫn đến cái sự ganh tức cái đối tượng mà cái người khác giới phái của mình đó đang hướng về, thì cái đó cũng là một cái bệnh tự ái. Thì từ đó đó, ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam á, thường dẫn theo một cái bệnh khác là bệnh đánh ghen, do tự ái mà đánh ghen. Tôi đẹp thế này, học thức thế này, vị trí xã hội thế này, mà ông chồng á là mắc dịch của tôi lại thương một cái người không ra gì hết. Tự ái khó chịu đi đánh ghen. Mà đánh ghen là phạm pháp, chẳng những không giữ được chồng còn có nguy cơ phá hoại hạnh phúc, làm tan nát hết mọi thứ. Cho nên đó, người phụ nữ thông minh đó, không nên đánh ghen, khéo léo quán chiếu lại chính mình, xem là ông chồng của mình đó, thích ăn phở, bún bò Huế, hủ tiếu, bún riêu, bánh canh, chả dầu sôi hay gì đó là bản chất hay là say nắng tạm thời. Nếu bản chất là rất là khó uống nắng, còn là say nắng tạm thời đó, thay vì đánh ghen á, thì điều chỉnh lại xem là mình có cái gì đó nó không hấp dẫn bằng cái người được ông ấy theo đuổi, thì khắc phục đó. Người ta có cái đứa là gì, tìm kiếm cái gì mình không có. Bây giờ người vợ đó, vừa đóng vai là người tình, vừa đóng vai là người bạn, vừa đóng vai là người vợ, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, chia sẻ trên mọi nẻo đường đời với chồng, thì ông chồng ông làm sao mà ông cảm thấy thiếu thốn mà đi tìm người khác làm gì cho mà. Cho nên đó, cố gắng là không đánh ghen. Mà tính cách phụ nữ thì dễ bị ghen, càng chung thủy như chừng nào thì càng ghen tuông nặng chừng đó. Đó là chấp vào tự ái và chấp vào cái ngã, dễ phá nát hạnh phúc lắm. Khi mà đánh ghen lên rồi đó là nó làm cho mọi thứ tan nát hết, khó hàn gắn lại được đó. Thì phải khéo léo để cho cái người mà bị lỗi đó không bị mặc cảm rằng mình là người có lỗi, có tội. Khi mà cái mặc cảm nó lớn quá rồi đó, thì cái đó nghĩ rằng là thôi mọi thứ nó hết rồi, tôi không còn gì nữa để mất, tôi đã mất uy tín rồi, mọi người đã xem thường tôi, nhục mạ tôi, nói xấu tôi rồi, thì tôi làm cho nó nát luôn cũng được. Cái đó không phải là giải pháp, mà vô tình là cả hai đang tạo ra sự phá hoại thôi, phá hoại hạnh phúc của nhau. Ngoài ra cái người tự ái cũng dễ rơi vào cái tâm đố kỵ, ganh ghét đối với những người cùng giới tính. Khi mà người đó được thành công hơn, được hạnh phúc hơn, có phước tướng hơn, được mọi người thương yêu quý mến hơn, nói chung là người khác có cái gì nổi trội hơn mình mà mình không chịu á, thì sanh ra cái tâm đố kỵ. Tôi giỏi thế này mà chỉ được phân vào một cái vai vế thấp, còn ông ấy, bà ấy tệ hơn tôi, kém hơn tôi, trình độ thấp hơn tôi, bằng cấp đó là không bằng tôi, tại sao được nâng đỡ, được ô dù, được bao che, được là quy hoạch. Thì tất cả những cái tâm trạng và lối suy nghĩ đó, nó chỉ làm cho mình trở nên điên tiết hơn, là khó chịu hơn. Trong những cái chính thể mà chủ nghĩa pháp trị hay là chủ nghĩa pháp quyền đó không được đề cao, các hình thái công bằng xã hội khó có thể đạt được ở mức độ tương đối, chứ đừng nói là cao nhất. Thay vì châu chấu đá xe, nó chỉ có trong lý thuyết chứ không có trong thực tiễn, thì chúng ta hãy tập làm quen với những cái hình thái bất công đó. Cái gì mình nỗ lực làm được, khắc phục được thì làm hết mình. Nỗ lực làm rồi mà không xong thì thôi, cứ xem như nó không có. Đừng bao giờ chấp nhận số phận trước khi là nỗ lực làm hết mình đúng phương pháp. Bill Gates trước khi rời bỏ lãnh đạo của Microsoft, ông đã được mời đến một trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ chia sẻ cho giới sinh viên 10 điều tâm đắc nhất rút ra từ bài học kinh nghiệm trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới của ông. Thì điều thứ nhất ông nói thế này: lúc tôi đó chưa trưởng thành. Tôi quyết tâm đó là đấu tranh với tất cả các bất công mà tôi gặp phải. Ngày càng trưởng thành đó, tôi tập làm quen với nó. Sống ở trong một đất nước Hoa Kỳ, nơi được xem là cái công bằng xã hội cao nhất, dân chủ nhất, và tiền rừng biển bạc ở mức độ là giàu nhất thế giới, vài chục Mỹ kim, vài chục tỷ Mỹ kim, mà Bill Gates phải phát biểu rằng là tôi phải tập làm quen với nó. Thì đó là cái điều mà chúng ta không thể phủ định được. Nghĩa là công bằng xã hội là một lý tưởng mà con người phấn đấu để đạt được, chứ không bao giờ có mặt một cách tuyệt đối trong đời. Giả sử mình có bị hàm quan, mình có bị đố kỵ tị hiềm, thì cũng xem đó là chuyện bình thường thôi. Phải tập làm quen với nó, sống chung với nó giống như là miền Trung sống chung với lũ vậy, để tâm mình á nó không có bị là cái tự ái làm cho mình á là giận tức quá phải bỏ chỗ đó mà đi, rồi phải bắt đầu lại công việc từ á là từ hai bàn tay trắng, rất là vất vả và rất là mệt mỏi. Ở một phương diện khác thì người tự ái rất dễ mặc cảm về chính mình, vì họ nhạy cảm quá cho nên trở thành mặc cảm. Mặc cảm là một trạng thái tâm lý tiêu cực, đánh giá thấp về mình, không thừa nhận tiềm năng vốn có của mình ngang bằng với Phật, không thừa nhận những gì mình đang sở hữu, đang có, đang sống với là có giá trị, cứ xem mình là nhược tiểu, thấp kém, bất tài, vô tướng, vô dụng. Mặc cảm thân phận, mặc cảm gia đình, mặc cảm quốc gia, với hình thức là tự ti dân tộc. Hiện nay thì người Việt Nam mình đã rơi vào cái mặc cảm đó lớn lắm. Đó là một hình thức đó, tự ái tiêu cực. Từ đó người Việt Nam có khuynh hướng quan niệm là gì? Hoại là xịn. Đang khi chính phủ Việt Nam á chủ trương người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, mở tiêu hoạt đơn chất lượng cao, vì hàng Việt Nam mà hàng dởm nhiều quá. Để mà không có tự ái là Việt Nam mình không sản xuất được những thứ đó. Việt Nam mình đang bán hàng thô cho thế giới với cái giá rẻ mạt, rồi những nhà đầu tư quốc tế đó thuê công nhân Việt Nam trả tiền lương rẻ mạt trên mảnh đất Việt Nam, sản xuất ra hàng tinh vi bán khắp thị trường thế giới, giá trị lời đó có thể gấp 10 lần, và Việt Nam á trở thành là kẻ nô lệ trên cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình ở trong nước đối với các là tỷ phú triệu phú. Người ta biết cách đầu tư để làm giàu. Có một khoảng thời gian đó thì Việt Nam mình bán cát ở Nha Trang, lò cát trắng đó. Mà cát này thì Nhật Bản mua về đó, ta sản xuất thành kiến, thậm chí là kiến cường lực, bán giá rất mắc. Mình bán giá cát là rất rẻ, họ sản xuất xong là bán lại gấp trăm lần cái giá mà mình bán cho họ. Thay vì mặc cảm tự ti thì chúng ta hãy thuê các công nghệ chất lượng cao, rồi bắt chước cái công thức chất lượng cao đó để sản xuất ra cái công thức của riêng mình, thì chúng ta sẽ là nước cung ứng các cái mặt hàng chất lượng cao. Mà mặt hàng chất lượng cao đó, một sản phẩm của nó được làm trong vòng nửa giờ đồng hồ mà giá trị bằng người nông dân làm một năm. Nhật Bản và Hàn Quốc đang nổi trội ở châu Á về vấn đề này. Sản xuất một cái máy chụp ảnh, một cái iPhone, một cái smartphone chỉ có vài chục phút đó, nhưng bán 1.000 đô, 2.000 đô, ta lời đó cũng khoảng một phân nửa là ít, nó trên 10 triệu đồng. Đang cái nhiều người nông dân Việt Nam đó làm tất tần tật mà mỗi năm chỉ còn dư lại có 10 triệu đồng đó. Như vậy chúng ta đang phí phạm một cái nguồn nhân lực rất lớn cho các hoạt động tay chân rẻ tiền, mà bỏ qua đi cái nhu cầu hiện đại hóa bằng công nghệ cao. Nền nông nghiệp Việt Nam bây giờ quá lạc hậu. Đang khi khắp thế giới người ta cơ giới hóa, về nông nghiệp. Một cánh đồng có thể là hàng ngàn mẫu mà chỉ có 2-3 người canh tác thôi. Đang khi mình là cánh ruộng có vài mẫu, mình nó vài chục người lao động tay chân, thì hỏi làm sao mà mình làm giàu bằng nông nghiệp được. Cái mặc cảm tự ti để làm cho chúng ta đó là chấp nhận số phận lạc hậu đó, không chịu cải tiến đó, đổi mới đó, và tối thiểu là bắt chước đi. Chẳng hạn như Hàn Quốc bắt chước cái nền giáo dục của Nhật Bản, nhập cản khoảng 90% sách giáo khoa của Nhật Bản và dịch ra tiếng Hàn. Cho nên sau 1-2 thập niên, Hàn Quốc là nổi trội lên ở châu Á, không thua kém về Nhật Bản về mọi phương diện. Trước đây thì Nhật Bản là vay mượn phương pháp của Hoa Kỳ, của Pháp, Đức, Anh, Nga để hiện đại hóa quân sự, hiện đại hóa khoa học, hiện đại hóa kỹ thuật trong thời đại Minh Trị Thiên Hoàng. Vào đầu thế kỷ thứ 19 và chỉ có 3 thập niên sau đó thôi, Nhật Bản đã trở thành một siêu cường quốc về mọi phương diện. Đó là ta tin, ta không có tự ái, không có mặc cảm dân tộc, ta nỗ lực để mà làm mới, cải thiện chính họ. Cho nên đó, mặc cảm với quốc gia khác, với cộng đồng khác, với gia đình khác, với người khác chỉ làm cho mình chìm ở trong nỗi khổ tâm thôi. Thay vì mặc cảm thì chúng ta hãy nỗ lực phấn đấu. Người khác làm được thì tôi cũng làm được, nước khác làm được, nước mình cũng phải làm được. Nhưng mà phải có một cái lộ trình đúng. Chứ còn đúng lộ trình chưa nói lên được điều gì. Việt Nam mình hiện nay đang đổ lỗi cho là đúng quy trình, bổ nhiệm con ông cháu cha đúng quy trình, hối lộ đúng quy trình, xả lũ đúng quy trình, ở dưới hạ lưu người ta ngập lụt là mạnh người dân, dân chết là ráng chịu, tôi làm đúng quy trình thôi. Đang khi chúng ta cần là gì? Quy trình đúng. Quy trình trúng thì không có dẫn đến cái sự tổn thất cho ai, mà lợi lạc cho mình nữa. Hiện nay Việt Nam mình chỉ đưa ra 2 lý thuyết thôi. Muốn có điện sử dụng, chúng ta phải chấp nhận trả cái giá đắt. Cái giá đắt đó là gì? Đến mùa lũ thì phải xả lũ, không xả lũ thì vỡ đập. Mà vỡ đập á, thì đó là chẳng những là ngập mà còn chết người đó. Đó là lý thuyết, đó là cùng, không thể chấp nhận được. Hà Lan á, toàn đất nước của họ nằm dưới mực nước biển, mà tại sao họ bị lũ không bị lụt? Còn đất nước chúng ta đó là núi non nhiều mà là bị lũ. Miền Trung núi non nhiều mà bị lũ là sao? Là do vì chúng ta lạm dụng vào các đập thủy điện. Ở nước ngoài người ta cũng đã trải qua đập thủy điện, đã bỏ nó, ta qua đến là điện hạt nhân, bây giờ là đến điện gió, rồi bây giờ đến điện năng lượng mặt trời, gần gũi với thiên nhiên. Thế nhất mình cũng nên nỗ lực là điện gió và điện năng lượng mặt trời đi. Nếu chưa có đủ tiền đầu tư thì ta đầu tư từng phần. Còn thủy điện nên bắt chước những nước tiên tiến. Cái đập chứa đó, cái hồ chứa đó nó phải lớn hơn cái công suất nước vào những cái mùa là nước mưa nhiều. Ở nước ngoài có khi nào nghe đến xả lũ đâu, mà tại sao Việt Nam cứ phải xả lũ? Và Việt Nam mình đi ngược quy trình của thế giới. Ở nước ngoài vào mùa hè người ta xả nước ra để hạ lưu có nước mà xài, vào mùa mưa là ta tích trữ nước. Còn Việt Nam mình á, mùa mưa mình đi xả lũ, mùa hè đó dưới nước đó là không có gì để mà xài. Mặc cảm dân tộc đã làm cho Việt Nam không giống ai. Ít nhất đó, cái tự ái dân tộc theo chiều hướng tích cực đó, sẽ giúp cho chúng ta thấy là nước khác làm được thì tôi cũng làm được. Bây giờ có thời đại kỹ thuật số này, học hỏi kỹ thuật. Nếu mình học không được, không sáng tạo được, không phát minh được, ít nhất cứ mua cái công thức của người ta đi, trả một khoản tiền nào đó, ta nhằm cản toàn bộ cái kỹ thuật, công nghệ cho mình, chuyển giao công nghệ cho mình để mình sử dụng thôi. Tại sao không làm như thế cho dân đỡ khổ? Tại thủ đô Delhi đó có một cái đền tên là Arshakdam. Đây là đền phá kỷ lục thế giới, được liệt vào đền vĩ đại nhất, quy mô nhất, đẹp nhất trên toàn thế giới về đền Ấn Độ giáo. Theo tôi đó, sở dĩ đền này nó được cái kỷ lục đó là vì đó người Ấn Độ ta có tự ái dân tộc. Các cái đền đạo tôn giáo khác nó rất là lớn quy nga, tại sao Ấn Độ giáo cái đền này chỉ có 20 mét, 30 mét, 40 mét, 50 mét, nhỏ nhỏ không? Mà nó ghi dân số của Ấn Độ á là khoảng 1.2 tỷ người, 70% là theo Ấn Độ giáo, mà không có những cái đền thờ Ấn Độ giáo vĩ đại tầm vóc. Cho nên ta phải xây ngay cái trung tâm thủ đô vào năm 2000 đến 2005 để khánh thành, gồm có 11.000 thợ nghệ nhân cùng tham gia. Công trình đó là đá hoàn toàn, không có bê tông cốt sắt, mỹ thuật rất đẹp. 20.000 phù điêu về con người, mấy trăm con voi và những công trình rất đặc sắc mà ai đến rồi chỉ biết là lắc đầu bái phục thôi. Cái trước đó, đặt cái tự ái dân tộc theo cái chiều hướng phấn đấu, chứ không phải là tự ái dân tộc để đi vào cái hướng mặc cảm, tự thu thúc mình lại, tức là bịt mắt mình lại để mình không thấy gì nữa hết, để mình đỡ khổ. Giống như những người sợ ma. Sợ ma cái gì? Tắt đèn đi, chùm mền á lại, bịt kín cái đầu với cái chân, rồi cái cảm giác chắc ngang là tôi hết sợ ma, cứ nghĩ rằng là con ma nó không thấy mình. Mình không thấy con ma thì có. Nếu con ma có thật, con ma vẫn thấy mình. Thực tế đó thì theo đạo Phật gốc á, là ma không có thật, sau khi chết vài tích tắc là tái sinh rồi. Trong một thức mà hai nhân duyên đó, vô minh hành thức, thức này là thức tái sinh. Danh sách đó là cái phôi thai có tâm và cái phôi nhỏ. Cho nên không có thời gian để mà trở thành ma đâu. Học thuyết ma là hương linh đó, là phát triển sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm lận. Do đó chúng ta phải mở mắt ra để nhìn thấy thế giới tiến bộ, và phải bắt trước. Trước năm 75 Việt Nam là con rồng châu Á, con đồng Viễn Đông. Sau 40 năm chúng ta thua lẹt bẹt hết tất cả các quốc gia trong khu vực, ngoại trừ Campuchia và Lào. Đài Loan người ta mới lập đảo quốc rồi cũng trong vòng mấy thập niên. Singapore tách ra khỏi Malaysia cũng có mấy thập niên mà ta vươn vai đến khắp thế giới. Còn Việt Nam mình vẫn lẹt đẹt lụi đuổi vì chúng ta đã có quy trình sai. Chúng ta cần quy trình đúng về chính sách. Chúng ta phải cần có tầm nhìn vĩ mô và quy mô. Chỉ yêu nước không chưa đủ. Cái đó đạo Phật gọi là trí tuệ, vốn là chiếc chìa khóa để giải đáp các cái nỗi khổ niềm đau và kết thúc chúng. Cho nên nếu quý vị thấy rằng là cái việc nhạy cảm bản thân không tốt, mặc cảm tự ti là không tốt, ganh ghét là trở ngại, đố kỵ là nên tránh, mặc cảm tiêu cực là gần vượt qua, để khép lại cái bệnh tự ái chấp ngã, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay để cam kết. Điều 5, sĩ diện ảo hay là sĩ diện hảo và tâm lý đó biến nhỏ thành to. Bất kỳ một cái người tự ái nào cũng có cái tâm lý tự ái vặt và sĩ diện hảo, tức là nó đội lớp dưới sự tự trọng. Sự tự trọng là rất cần thiết vì nó đề cao cái phẩm chất, cái lối ứng xử có chất lượng hạnh phúc, hiểu chính mình, làm chủ chính mình, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ hành vi. Đó là tự trọng. Chúng ta biết trọng chính mình trên nền tảng đúng, phát triển đúng để làm giàu nhân cách của bản thân thông qua lối sống. Còn tự ái đó, nó dẫn đến cái sĩ diện hảo như là một cái vỏ bọc nó che rất là đẹp ở bên ngoài, nhưng mà bên trong mình đang nổi loạn, đang khổ. Mà trên thực tế đó, chúng ta có thể biện hộ để bảo vệ một cái danh dự ảo thôi, chứ không có thật. Sau khi trải qua gần 6 năm tu khổ hạnh, tại khổ hạnh lâm đó, rất là nhiều đạo sĩ ta xem Phật đó là hóa thân của Thượng Đế Bà La Môn, vì những phương pháp khổ hạnh là rất khó. Đức Phật đã làm được hết, nhưng Đức Phật không sống với cái danh dự ảo đó. Ngài đánh giá lại và thấy rất rõ cái mà mình đã đạt được đó, chưa phải là mục tiêu mình hướng đến. Đức Phật đã mời gọi 5 người bạn đồng tu chia sẻ quan điểm của Ngài và kêu gọi họ hãy cùng bỏ phương pháp tu của hạnh. Mặc dù 3.000 năm trước Ấn Độ giáo xem rằng đó là con đường duy nhất để đạt được sự giác ngộ. 5 người bạn đồng tu nản chí và nghĩ rằng là Đức Phật đã ngã đời rồi, quay về với đời sống của người phàm tục chứ không dám tu khổ hạnh nữa. Bất mãn Đức Phật, họ đã bỏ Đức Phật đi về Sa Nát, nơi gần với con sông Hành thiêng liêng, để tu tín ngưỡng. Thay vì đó tu khổ hạnh không nổi. Dầu được tôn vinh lên cái vị trí cao nhất là hóa thân của Thượng Đế, của Phạm Thiên, Đức Phật đã không sống chơi cái sĩ diện hảo đó, cũng không sống trên đó là cái danh dự ảo đó. Ngài nói đây là phương pháp nên tránh, vì sẽ dẫn đến cái sự kết thúc mạng sống, cái nỗi khổ niềm đau trên thân, cho nên là không trải nghiệm được cái an vui hạnh phúc gì đó, do đó không nên theo. Tạm gọi gần 6 năm đó là thời kỳ quá độ của Đức Phật, từ một đạo sĩ sa môn để trở thành Phật Thích Ca ở dưới cội Bồ Đề. Đức Phật đã bỏ cái sĩ diện hảo này. Chứ nhiều người trong chúng ta là gì, biết là con đường mình quá độ là sai đấy, nhưng mà mình không dám thừa nhận, thậm chí mình còn bưng bít nó với cách này cách khác, biện hộ nó, lý giải cái sai lầm đó, chứ mình không dám thừa nhận đó, để cho những người sau tránh cái vết xe đổ của mình và không trở thành nạn nhân tương tự. Do về phương diện đó thì chúng ta thấy là Đức Phật rất là sáng suốt, mạnh dạn và trở thành một tấm gương rất là chói sáng. Ở một phương diện khác là người chấp nhã có khuynh hướng là cường điệu quá cảm xúc, tức là biến cái chuyện rất nhỏ trở thành là to, chuyện to nó trở thành là chuyện là khổng lồ, không thể nào chịu đựng được, giống như là long trời lở đất vậy. Cái đó là gì? Sự bơm phồng cảm xúc thôi. Cảm xúc mặc dù là vô hình, nó giống như cái bong bóng vậy đó. Khi mà mình chấp ngã và tự ái rồi đó, chúng ta thổi một cái luồng chấp ngã tự ái này vào bên trong đó, cái bong bóng ngã đó nó to lên, nó lớn ra, nó căng phồng lên, đến một lúc nào đó hết sức chịu đựng rồi nó nổ tung. Và cái nổ tung đó là gì? Tuyệt vọng. Cho nên đừng bao giờ đó là biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, biến chuyện lớn trở thành chuyện phức tạp, biến chuyện phức tạp trở thành là chuyện không thể giải quyết được. Để vượt qua cái tâm lý này đó, chúng ta cần phải nhẩm ở trong đầu, mọi việc chỉ là chuyện nhỏ, tôi đủ sức để giải quyết nó, giải quyết nó dứt để một cách nhẹ nhàng. Tôi rất lạc quan, tôi rất dễ ngủ và tôi ngủ ngon giấc. Cứ nhẩm như thế thường xuyên và nở được người thật là tươi, thì dầu cái việc nó khó cái nào đi nữa, chúng ta giữ được sự điềm tĩnh, sự tĩnh lặng của tâm, từ lúc đó đó giải pháp nó sẽ xuất hiện để chúng ta kết thúc nó. Một số người trong chúng ta có khuynh hướng giải thích, đang khi chúng ta cần là giải pháp. Giải thích là một cách thức, là biện hộ thôi. Mà biện hộ nó thường là gì? Bao che cho cái thất bại của mình, lý giải tại sao mình thất bại. Cái đó nó cũng tốt đi, nhưng mà cái bước thứ hai là tìm ra giải pháp. Giống như Đức Phật đã dạy gì? Bát chánh đạo, con đường để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau mà mở ra hạnh phúc. Bây giờ mình chỉ nhìn ở dưới lại, ở lý giải, giải thích thôi, thì lúc đó chúng ta mới dừng lại ở cái bước thứ hai là gì? Truy tìm nguyên nhân thôi. Sau khi xác định được nguyên nhân khổ đau rồi, chúng ta phải hướng đến giải pháp. Do đó phải tập thói quen là gì? không quan trọng quá vấn đề gì hết, không cường điệu quá cái gì hết, không thần tượng quá ai, cũng không lý tưởng quá cuộc sống. Chúng ta hãy xem mọi việc là nhân duyên, mọi người mà chúng ta gặp trong cuộc đời cũng là nhân duyên, mọi điều tốt và xấu là nhân duyên. Cứ nỗ lực hết mình, nỗ lực có phương pháp, có trách nhiệm, có cam kết, có cái niềm thao thức dấn thân ra. Còn cái kết quả nó diễn ra như thế nào á, thì hãy quan hệ chấp nhận như thế đó, thì tự động tâm mình nó trở nên là thoải mái, không có đè nặng. Chuyện qua rồi khép lại, chuyện xảy ra chỗ nào đó là đóng lại ở cái chỗ đó, ở không gian nào thì làm việc đó, thời gian nào thì gắn kết với cái công việc đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ không đè nặng cái cảm xúc của mình, chồng chất lên quá nhiều thứ không cần thiết. Cái đó được gọi là chánh niệm, một trong 8 yếu tố của bát chánh đạo. Hiện nay giới trẻ Việt Nam đang mất khuynh hướng, đang mất lý tưởng sống, cho nên giới trẻ Việt Nam rơi vào chủ nghĩa thần tượng. Lỗi lầm đó là do cái chính sách đó là truyền thông của Việt Nam mà ra. Cường độ và mật độ phổ biến các phim ảnh nước ngoài là quá lớn trên các kênh truyền hình Việt Nam, đến độ đó, hỏi người Việt Nam về văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Nhật Bản, văn hóa Trung Quốc thì có thể nói vanh vách, nhưng mà hỏi đến văn hóa về lịch sử Việt Nam thì phần lớn bí lùn. Tại vì cái tần số phát sóng phim Việt Nam quá ít đi, và các phim Việt Nam đi về văn hóa lịch sử lại quá ít hoặc là kém hấp dẫn. Từ đó giới trẻ Việt Nam thần tượng sau Trung Quốc, sau Hàn Quốc, sau Nhật Bản, sau Đài Loan, sau Hồng Kông, và bây giờ gần đây là sau Ấn Độ, với những cái phim dài tập, chẳng hạn như là gì, Cô Dâu 8 Tuổi, rồi Trái Tim Mỹ Nhân, gần 200 tập, đủ thứ phim dài tập. Nếu mà nói về phim dài tập lê thê thì không ai bằng Ấn Độ. Nó tạo ra những cơ nghiện cho người xem Việt Nam. Rồi hết thần tượng nước ngoài thì giới trẻ Việt Nam là thần tượng ngôi sao Việt Nam. Năng ghi đó, không tự tin vào chính mình, có những cái tiềm năng đáng được phát huy, đáng được đầu tư, đáng được nuôi dưỡng để trở thành những con người có giá trị. Đó là điều rất đáng buồn. Và muốn khắc phục được cái mặt trái của bệnh tự ái này đó, thì chúng ta phải học lắng nghe. Mà muốn lắng nghe phải đặt mình vào cái vị trí của người nói, của người ứng xử, để thứ nhất chúng ta có được những sự cảm thông, và tâm mình phải được rộng mở để không bảo thủ, không thành kiến, không cố chấp, không định kiến, không chủ quan. Thay vì là biện hộ, giải thích thì hãy tìm giải pháp để khắc phục những yếu kém của bản thân. Thay vì đó, người tự ái có khuynh hướng là chấp từng câu từng chữ ở những người đối thoại với mình, từ đó có khuynh hướng là cãi lộn, tranh luận, hơn thua, biện hộ, giải thích, thì hãy ghi nhận cái nào đúng thì sửa, cái nào sai đó thì góp ý chân thành. Nếu không quan trọng thì cũng không cần thiết phải nói. Vậy bằng cách đó đó, chúng ta sẽ vượt qua được những cái bệnh tự ái vặt vãnh vốn nó không cần thiết, không đáng có. Kính thưa các quý Phật tử, tự ái là ngã ái. Ngã ái là phương diện rất là nặng nề của chấp ngã, vì nó nằm dưới cái bao bọc là thương yêu chính mình. Nó phát xuất từ một cái nguyện vọng, mình cần phải thương mình đầu tiên, ưu tiên cho mình đầu tiên, quan tâm đến mình đầu tiên. Nhưng mà cái đó nó dẫn đến cái gì? Lợi ích, ích kỷ và lợi ích nhóm. chúng ta bị dướng kẹt vào cái lợi ích nhóm và huyết thống rất là nhiều. Khi thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân như là rớt máy bay chết tập thể, rồi bị tai nạn xe lửa chết tập thể, xe đạn chơi với chết tập thể, chiến tranh xung đột sắc tộc chết tập thể, chiến tranh xung đột kinh tế chết tập thể, chiến tranh xung đột ý thức và chính trị chết tập thể, chúng ta đâu có mũi lòng gì đâu, vì nghĩ rằng họ phải là người thân của mình. Mình phớt lờ mà không có xúc động gì hết đó. Là vì chúng ta kẹt vào chủ nghĩa lợi ích nhóm huyết thống. Ở đây là những người thân cùng với dòng máu và gen di truyền với mình. Thực tập vô ngã theo tinh Phật dạy, chúng ta phát triển tâm từ bi lớn, thông cảm một cách sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh nói chung, và nỗ lực để cứu giúp họ vượt qua được các cái nỗi khổ niềm đau của chính họ. Đó là người có tâm từ bi, có hành động từ bi, có chủ trương từ bi. Trong nhiều năm qua thì tại Nha Trang này đó, có một số Phật tử mà có lẽ quý vị biết hết rồi, tôi không cần phải nêu tên, rất thích làm công việc là thiết lập đạo tràng, thỉnh mời các giảng sư, sắp xếp lịch, thậm chí là bỏ tiền cá nhân mình ra mua vé máy bay và cúng dường cho các giảng sư để tạo điều kiện cho các Phật tử địa phương có cơ hội được nghe pháp. Không phải tỉnh thành nào trong 63 tỉnh thành của Việt Nam làm được điều đó đâu. Điều đó rất đáng được tán dương. Đó là cái hạnh từ bi. Mình thương những người bạn đồng tu giống như là thương chính mình, cho nên mình nỗ lực là gác qua công việc cá nhân, công việc gia đình để làm các Phật sự có lợi ích lớn. Thì tôi cũng không ngờ trong đêm hôm nay đó, tại tỉnh xá Ngọc Pháp đến là 400-500 người thế này. Vì chúng tôi ra là không có lịch lên trước, chỉ báo có 1-2 ngày thôi. Nhờ cái việc có Phật tử cúng dường đất ở huyện Cam Thành Nam, cho nên sẵn dịp ra đây rồi được sắp xếp thuyết giảng này chia sẻ, chứ không có cái kế hoạch trước, mà vẫn đông đảo như thế này để cho thấy là gì, cái hoạt động của nhóm truyền thông và lãnh đạo đạo tràng về nghe pháp đó, là hoạt động rất hiệu quả và có uy tín. Thì đó là một cái ví dụ nói về mở tâm từ bi, sống với hạnh từ bi mà ai cũng có tiềm năng để làm được. Thì nhân rộng cái tâm từ bi mình ra chừng nào đó thì cái chấp ngã nó bớt chừng đó. Vì từ bi nó đó là phải chấp ngã. Chấp ngã nó làm cho mình nó trở nên rất ích kỷ. Từ bi đó là mình là hướng về tha nhân, hướng về chúng sinh để làm những việc đáng làm, và phát triển tâm từ bi, phát triển trí tuệ để có được tuệ giải thoát và tâm giải thoát đó. Thì người tu học Phật sẽ vẫy tay chào với các cái từ ái vặt vãnh và những cái sĩ diện hảo. Xin là kết thúc bài giảng chính tại đây.